Sau khi mà chúng ta đã thưởng thức tiểu phẩm và chúng ta nghe bài thánh ca tuyên xưng niềm tin, thì có lẽ những lời tôi chia sẻ nó không còn cái gọi là ép phê bao nhiêu nữa, bởi vì chúng ta thấy một cái cách diễn tả đức tin rất là thực tế, sống động, trẻ trung, nhưng mà cũng không kém phần gọi là sâu thẳm của những người trẻ chúng ta. Thưa tất cả các bạn, hồi nãy tôi đọc cho các bạn nghe bài tin mừng về lời tuyên xưng của Thánh Phêrô. Và chúng ta thấy là Thánh Phêrô lúc đó trẻ lắm, có lẽ cũng chỉ như bốn bạn trẻ ở đây thôi. Và lời tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, dù người ta nói thế nào đi chăng nữa, thì Thánh Phêrô tuyên xưng một cái lời tuyên xưng đặc biệt. Thế mà chúng ta thấy là đó, Chúa Giêsu nói đó là hồng ân Thiên Chúa ban cho, không phải do xác phàm mà có được. Và chúng ta cũng thấy là nếu mà do xác phàm á, thì như các bạn trẻ chúng ta diễn tả đó, một cái niềm tin do xác phàm á, thì nó sẽ lẫn lộn và nó sẽ lung tung, và nhiều khi không biết chọn lựa ở đâu, nào là đi xin ấn này, nào là Vietnam Airlines thì delay mà không có báo trước này, tức là cả một cái mớ bòng bong của những điều không thể xác tín được. Hay là chúng ta thấy là nó quá nhiều điều chúng ta không thể tín nhiệm được, rồi mình đi mình tin vào ngày tháng này, và mình tin những chuyện này chuyện kia, hên xui này, mình tin nhiều thứ quá. Đấy là cái niềm tin nếu do xác phàm ban cho chúng ta đó. Và Chúa nói niềm tin mà ông Phêrô tuyên xưng không phải do xác phàm mà do ơn Chúa mặc khải. Ơn Chúa mặc khải, mà đã là ơn Chúa mặc khải thì người ta phải đáp lại với một cái sự xác tín. Ơn của Chúa mặc khải để dám tin Chúa Giêsu là Đấng Kitô, dù người ta nói thiếu sót về Ngài. Thế mà chúng ta thấy là cái niềm tin đó, niềm tin đó ơn Chúa ban cho là một chuyện. Nó giống như là một cái hạt mầm mà chúng ta có một cái hạt giống vậy đó, và nó cần phải triển nở, và khi triển nở nó phải gặp nhiều những cái thử thách, và cái hạt giống đó nó lớn lên, nó phải bươn chải hay nó phải đấu tranh để nó có thể sinh tồn, lớn lên và sinh hoa kết quả. Đức tin của chúng ta được Chúa ban cho giống như một cái hạt mầm của đức tin, nhưng mà cuộc sống này nó sẽ là cái thước đo cái niềm xác tín của chúng ta nó chân thật đến đâu. Và chúng ta nghe trong bài tin mừng hôm nay phần sau đó, khi Chúa Giêsu nói đến con người sẽ gặp nhiều đau khổ, bị người ta bắt bớ, bị người ta hành hạ, đóng đinh vào thập giá, chết, thì chúng ta thấy rằng đó là một thách đố rất lớn đối với đức tin của các môn đệ. Mà ông Phêrô vừa tuyên xưng xong thì ông ấy cản Chúa liền, không, thầy không có phải như vậy, và bị Chúa nói là Satan. Cái Satan nó ở trong chính con người của chúng ta đó. Cái Satan nó là những cái cảm thức hoàn toàn nhân loại và trần gian của chúng ta đó, để chúng ta thấy rằng Thiên Chúa không phải như vậy, Thiên Chúa không thể như vậy, Đức Giêsu không phải như vậy, không thể như vậy, cuộc đời của tôi cũng không thể như vậy, một người tín hữu, vân vân và vân vân. Chúng ta có thể thấy ở trong cái tiểu phẩm này, một đức tin, một phép rửa, một Thiên Chúa duy nhất, tin vào sự quan phòng, nhưng mà biết bao nhiêu những cái chung quanh chúng ta nó là cái thách đố, nó là thách đố. Vì sự không tín nhiệm mà chúng ta thấy đầy rẫy ở chung quanh chúng ta, vì sự mê tín mà chúng ta thấy đầy rẫy ở chung quanh chúng ta, và có khi nó cũng mời gọi và nó cũng hấp dẫn chúng ta một cách nào đó. Đức tin của người trẻ chúng ta ngày nay không chỉ là những điều mà các bạn trẻ chúng ta vừa mới diễn tả qua một vài chuyện ở ngoài xã hội, mà có lẽ còn rất nhiều điều khác nữa, rất nhiều điều khác nữa. Vì thế chúng ta được mời gọi để trở lại mà dám xác tín vào Chúa, dám xác tín vào Chúa, dám xác tín vào ơn ban của Chúa là ơn đức tin cho mỗi người chúng ta. Cảm thấy mình hạnh phúc vì mình có đức tin, cảm thấy mình được thương yêu vì mình có đức tin. Và diễn tả sự xác tín đó ra trong cuộc đời này. Tôi xin kể hai cái chuyện như thế này để chia sẻ với các bạn. Chuyện thứ nhất đó là khi tôi ở trong bệnh viện, tôi chăm sóc bố tôi bệnh ở trong đó, thì có một bà cụ, bà là người không phải là người Công giáo, và các con cái của bà ấy thì cũng ngồi ở ngoài cái chỗ chờ đợi, giống như là gia đình chúng tôi vậy thôi. Và khi nói chuyện qua lại thì những người con đó biết tôi là linh mục. Và sau mấy ngày thì tự nhiên người ta đến, người ta nói với tôi là, người ta gọi tôi là thầy, giống như là thầy ở bên nhà chùa vậy đó. Xin thầy làm ơn thầy ban các bí tích. Người ta không biết gọi là các bí tích mà gọi là ban các cái phép, các cái phép, phép thánh cho mẹ của chúng tôi. Tôi rất lấy làm lạ, tôi rất lấy làm lạ. Và tôi cũng hỏi tất cả các anh chị có đồng thuận để cho bà cụ được lãnh các bí tích như người Công giáo hay không. Họ đều đồng thuận hết. Tôi hỏi lý do tại sao mà lại xin cho mẹ của mình được lãnh nhận đức tin Công giáo. Thì các anh chị em mới nói với tôi rằng, chúng tôi có một người bạn là người Công giáo, anh ta cũng là một giáo viên bình thường thôi, nhưng mà anh ấy rất là gọi là đạo đức trong cái tôn giáo là người Công giáo, và anh ấy rất tốt với lại gia đình chúng tôi. Một người bạn mà chúng tôi quen biết bao nhiêu năm nay và chưa từng thấy một ai tốt như vậy. Và trong những ngày này anh ấy đã gọi điện thoại hỏi thăm, mặc dù anh ta đang công tác ở ngoài miền Bắc cơ, nhưng mà gọi điện thoại hỏi thăm và nói với chúng tôi về niềm tin Công giáo. Con người đó là con người đáng tin, con người đó là con người đáng tín nhiệm, cho nên chúng tôi biết rằng anh ta nói điều đó là tốt cho mẹ của chúng tôi, nên chúng tôi xin thầy làm cho bà cụ trở thành người Công giáo trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Thưa các bạn, thưa các bạn, niềm xác tín của một người tín hữu đã gầy dựng nên đức tin ở nơi những tâm hồn chưa có đức tin. Sự xác tín đó thể hiện trong đời sống chúng ta không có cái gì là ghê gớm lắm đâu. Chỉ là những điều tốt lành như đức tin dạy chúng ta, như hội thánh dạy chúng ta. Một người mà tốt lành tử tế, tôi nói ví dụ như cái Việt Nam Airlines của chúng ta nó delay mà nó không thông báo trước. Nếu chúng ta là người Công giáo, chúng ta chậm trễ chuyện gì chúng ta báo cho người ta biết trước, chúng ta giữ được chữ tín. Thí dụ những chuyện nhỏ như vậy thôi. Người ta xin ấn đền trần, người ta giành giật nhau, nhưng mà mình tín thác vào Thiên Chúa, đấng mà có thể ban cho mình sức lực và khả năng trí tuệ hay cái gì đó để mình có thể thành công. Mình đặt cái tương lai vận mạng của mình trong Chúa cùng với sự nỗ lực hết sức của mình một cách đàng hoàng tử tế. Người ta có thể kiêng ngày này ngày kia, nhưng nếu chúng ta nói tất cả mọi ngày thời gian là của Chúa ban cho, ngày nào cũng là ngày tốt lành, như sách Sáng Thế nói 7 ngày là 7 ngày Thiên Chúa sáng tạo, và ngày nào Chúa bảo thật là tốt đẹp. Chúng ta sống được cái niềm tin rất đơn giản như vậy, rất cụ thể như vậy thôi, là chúng ta sống cái sự xác tín của chúng ta. Và sự xác tín đó làm cho người khác được tin tưởng, và người khác cũng có được niềm tin như chúng ta. Chuyện thứ hai tôi xin chia sẻ với các bạn đó là cách đây 2 ngày Có lần tôi đã nói với ở nhà thờ này về một người bạn của tôi bị bệnh ung thư rồi. Cách đây 2 ngày, anh ta gọi điện thoại cho tôi, và cũng là lúc anh ta đau đớn không ngủ được. Anh ta nói với tôi rằng, các em của con, nó nói với con rằng, chúng em cầu nguyện thật nhiều cho anh, chúng em thương anh lắm, bởi vì anh còn 2 đứa con nhỏ mới có 6 tuổi và 34 tuổi. Chúng em thương anh lắm và cầu xin tha thiết để Chúa có thể làm một phép lạ cho anh sống một thời gian nữa để mà cho các cháu nó lớn lên. Và nhất là nếu được thì cho anh được bình phục. Nhưng mà anh ấy nói rằng, con nói với lại các em con như thế này. Thôi anh nghĩ là anh đã mắc bệnh gần 2 năm nay rồi. Và anh đã chịu đựng một thời gian rồi. Bây giờ nếu có chịu đựng một thời gian nữa cũng không sao. Và trong thâm tâm của anh nghĩ rằng mình chịu cái này có thể là thay cho ai đó ở trong gia đình, trong những người thân của mình chăng. Nếu bây giờ mà mình bình phục thì có lẽ ai đó sẽ phải mang lấy cái bệnh nan y này chăng. Và như thế thì thôi mình mang lấy là tốt nhất. Là tốt nhất. Tôi rất là ngỡ ngàng với một cái người tín hữu bình thường nhưng mà lại tin rất xác tín, rất xác tín vào Chúa. Như là Chúa đã cho mình đi cái con đường của bệnh tật như vậy thì mình đi, đừng có đẩy người khác vào con đường đó mà mình tránh qua chỗ khác. Đấy là những cái thể hiện niềm xác tín rất cụ thể, rất đơn giản ở trong cuộc đời này. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu nói với ông Phêrô ở cuối bài tin mừng hôm nay, tư tưởng của con không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là tư tưởng của loài người. Nếu chỉ có tư tưởng của loài người mà thôi đó, thì chúng ta thấy rằng cuộc sống này có rất nhiều điều không đáng tin và chúng ta khó mà có được một niềm xác tín đích thực. Trở lại với các bài đọc lời Chúa hôm nay, chúng ta nghe ông ngôn sứ Giê-rê-mi-a đó, ông than thở trong bài đọc thứ nhất mà nãy chúng ta nghe đó. Chúa ơi Chúa, con muốn tốt cho người ta mà con đi tới đâu người ta nói là con là cái kẻ gây tứ phía kinh hoàng, và người ta tìm cách hãm hại, người ta đặt bẫy, gài bẫy để hãm hại con. Ông ấy than thở về cái thân phận của người làm ngôn sứ, mà chúng ta cũng có thể nói là than thở về thân phận là một người tín hữu của chúng ta. Ông Giê-rê-mi-a chúng ta biết rằng cũng rất trẻ, cũng trẻ như các bạn vậy thôi, được chọn làm ngôn sứ, nhưng là một ngôn sứ phải đương đầu với sự chống đối và khổ đau. Và chúng ta thấy ông than thở như vậy, nhưng mà than thở đó là về phía con người. Và ngay sau đó thì chúng ta nghe trong bài đọc hôm nay phần sau đó, nhưng mà con xác tín, con tin rằng Chúa là đấng công minh và Chúa sẽ minh xét cho con. Đối diện với những điều mà là một cái thách đố rất lớn cho niềm xác tín của chúng ta vào Chúa, nhưng mà niềm xác tín của chúng ta vào Chúa lại tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta có thể đối diện với tất cả những chuyện đó mà tìm được sự bình an và tin vào Chúa là tiếng nói cuối cùng của cái hành trình cuộc đời của chúng ta. Chúng ta xin Chúa cho trong năm đức tin này, cách riêng, cách đặc biệt là trong mùa chay này, chúng ta một lần nữa xác tín mình được Chúa yêu thương, được Chúa yêu thương một cách cụ thể, được Chúa yêu thương một cách duy nhất ở nơi mỗi cá nhân chúng ta, trong Chúa Giêsu đấng đã chết vì chúng ta. Và khi xác tín được điều đó thì đời sống đức tin của chúng ta cũng trở thành đáng tín nhiệm. Và nhờ sự đáng tín nhiệm của đời sống đức tin chúng ta qua những cái gì là cụ thể nhất trong đời sống của chúng ta, chúng ta cũng gieo rắc niềm tin của chúng ta cho các anh chị em trong thế giới này, một thế giới mà chúng ta thấy rất cần và sự tin tưởng rất cần sự xác tín không phải nơi con người. Một sự xác tín nơi con người quá đáng, chúng ta thấy nó đang hủy hoại thế giới này một cách nào. Và chỉ có sự xác tín nơi Thiên Chúa thì thế giới mới thực sự tốt đẹp, và chính chúng ta cũng được bình an và hạnh phúc vì mình là một người có đức tin xác tín vào Chúa. Amen.